Ngã Dục Phong Thiên, chương 1676, Chiến tranh cần tinh thần, góc truyện audio.com, Đệ Thất Sơn Hải, 4 viên tinh tú vây quanh núi thứ 7, đã có 3 viên tan vỡ, trở thành vô số mảnh vỡ, hóa thành gió lốc, biến thành cho bụi. Lúc này tinh tú duy nhất còn tồn tại tên là Hổ Lao. Trên viên Hổ Lao lúc này, Vũ Văn Kiên cùng mấy vạn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải còn sót lại, ở nơi này, đang tiến hành cuộc chiến sinh tử cùng những dị tộc kia. Chém giết ngập trời, khi thì có tiếng động tự bạo nổ vang vọng, thảm thiết vô cùng, cả trong thiên địa đều hóa thành màu đỏ, những dị tộc kia tàn nhẫn cùng điên cuồng, phát động gần như thần thông sinh mạng, tạo thành biển lửa đen ngập trời, đốt cháy hết thảy. Mặc dù là Hổ Lao tinh lúc này trên mặt đất cũng xuất hiện từng khe nứt, thành trì trên tinh tú còn có chúng sinh đều run rẩy, một luồng cảm giác tận thế hiện lên trong sinh mạng mỗi người. Bầu trời dường như muốn sập xuống, chém giết tràn ngập tu sĩ cùng dị tộc dường như ngoại trừ sống chết không còn thứ khác liên quan với nhau. Vũ Văn Kiên trong mấy vạn tu sĩ này không xem là mạnh nhất nhưng thân phận của hắn khiến cho hắn ở nơi này, nắm quyền cao nhất, lúc này hắn mang một đám tu sĩ chém giết lướt qua. Trên người hắn máu thịt bầy nhầy, quần áo nhuốm máu, vết thương hắn rất nhiều, hai mắt đã sớm dày đặc tơ máu, thoạt nhìn mơ hồ lộ ra dữ tợn. Nhưng phía sau dữ tợn này là bi ai cùng tuyệt vọng. Sống là người Sơn Hải, chết cũng phải là ma Sơn Hải. Vũ Văn Kiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm truyền ra, tất cả tu sĩ nơi này đồng thời gào thét, sát ý càng thêm mãnh liệt, cho dù đồng quy vô tận cũng muốn diệt sát dị tộc. Bọn họ không có đường lui, cả Đệ Thất Sơn Hải do chủ Đệ Thất Sơn Hải ban tặng hoàn toàn rơi vào tay giặc. Bọn họ nhìn tứ đại tinh tú lần lượt tan vỡ 3 tinh tú, nhìn vô chúng sinh bị tế máu, nhìn Đệ Thất Sơn Hải từng bước trở thành trận doanh của dị tộc, bọn họ đã bi phẫn đến cực hạn. Dường như nguyên nhân còn sống giờ này là bởi vì bọn họ còn một hơi thở cũng muốn giết nhiều thêm một dị tộc. Trong tiếng nổ vang, Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi, phía trước hắn, một đạo cảnh của dị tộc cười lạnh, mang theo khinh miệt trong khoảnh khắc đến như điện chớp, tay bấm quyết, lửa đen khuếch tán, tạo thành miệng to, một ngụm nuốt về hướng Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Kiên cười thảm, mấy lần trước đạo cảnh xuất hiện đều có đạo cảnh Đệ Thất Sơn Hải kiềm chế, nhưng lúc này bọn họ đều đã chết thảm, vốn là sắp bị diệt tuyệt, đối mặt với đạo cảnh giới dị tộc kia, cặp mắt Vũ Văn Kiên điên cuồng, không tiếc giá nào muốn tự bảo. Thậm chí rất nhiều tu sĩ xung quanh hắn đều như thế, từng người một đỏ mắt, một người tự bảo sẽ không ảnh hưởng đạo cảnh nhưng nếu là 10 người, 100 người, ngàn người. Chung quy tích lũy lực lượng có thể hóa thành một luồng lực lượng đến cả đạo cảnh cũng hoảng sợ. Dị tộc đạo cảnh kia nheo mắt nhíu mày, đang định cử động bỗng nhiên có một luồng thần thức long trời lở đất rầm rầm điên cuồng bùng phát bốn phía. Trong thần thức mang theo sát ý, mang theo cừu hận, mang theo điên cuồng, gào thét lướt qua, dị tộc đạo cảnh này mở to mắt thần sắc hoảng sợ thất thanh. Đạo, hắn chỉ nói được một chữ, đầu lập tức ầm một tiếng tan vỡ, thân thể trực tiếp vỡ nát gần như đã chết, trên chiến trường này, dị tộc không tốt toàn bộ hết thảm thiết thần sắc hoảng sợ thân thể từng tên tan vỡ. Từ xa nhìn lại như tinh không trên chiến trường, đột nhiên vô số huyết hoa nở. Góc truyện audio.com, rổ, dị tộc còn sót lại toàn bộ hoảng sợ thần sắc sợ hãi, đồng loạt lùi về sau. Tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải sừng sốt một chút nhưng hận ý bọn họ mãnh liệt, lúc này thấy những dị tộc này lùi về sau toàn bộ lập tức lao ra. Thân thể Vũ Văn Kiên chấn động nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, giống như chỉ muốn chém giết. Đúng lúc này trên chiến trường nhiều hơn một thân ảnh, chính là Mạnh Hạo, hắn dịch chuyển đến đây, trong khoảnh khắc xuất hiện, nâng tay lên đánh một chảo. Lập tức lực lượng Sơn Hải nổ vang, lực lượng này tuy không nhiều lắm, không thể làm cho Mạnh Hạo sử dụng đối kháng với cường giả cảnh giới đạo tôn, nhưng cái này không phải dị tộc đạo tôn, đối với Mạnh Hạo có thể giết sạch cùng nghiền nát bẻ gãy. Trong tiếng nổ vang, một hư ảnh bàn tay to ngưng tụ trong tinh không, khí thế kinh người, nổi lên sóng gợn vô tận trong tinh không, hướng về những dị tộc nơi đó, đánh tới một chảo. Dưới một chảo này, tinh không run lên, xuất hiện một khe nứt, bàn tay này trong chớp mắt đã nắm trong tay những dị tộc trong khu vực tinh không. Hung hăng bóp một cái, gào thét thảm thiết hơi ngừng lại trong chớp mắt, bàn tay này cũng biến mất hết thảy tan thành mây khói. Chiến trường lập tức an tĩnh, tất cả tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đều ngẩn ra, Vũ Văn Kiên quay đầu lại thấy được thân ảnh Mạnh Hạo sau lưng mọi người. Mạnh Hạo, Vũ Văn Kiên nhìn Mạnh Hạo trên mặt nở nụ cười nhưng nụ cười này mang theo chua xót còn có chút mờ mịt. Hơn 10.000 dị tộc tử vong, không ai vui mừng, không ai phấn chấn, tất cả tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đều trầm mặc. Mặc dù bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo nhưng trong mắt dường như không còn nhiều sinh cơ, giống như hồn bọn họ đã chết. Bọn họ hiểu rõ trong Đệ Thất Sơn Hải giới, dị tộc nhiều không thể đếm xuể, mặc dù trận này thắng lợi nhưng trận kế tiếp. Có lẽ chính là ngày diệt vong của Đệ Thất Sơn Hải. Trong trầm mặc, những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải lặng lẽ ôm quyền hướng về Mạnh Hạo, mang đi thi thể đồng bào tử vong trên chiến trường, xua tan máu dị tộc dơ bẩn kia. Yên tĩnh như chết, tim Mạnh Hạo đau nhói một chút, hắn nhìn những người này, nhìn hồn bọn họ như đã bị diệt. Bởi vì chúng ta không có hy vọng. Vũ Văn Kiên chịu đựng thương thế, đi đến trước mặt Mạnh Hạo, nhìn đồng bạn bốn phía, hắn chua xót nói. Mạnh Hạo, trận chiến này, chúng ta có thể thắng sao? Vũ Văn Kiên mờ mịt, có lẽ hắn không phải hỏi Mạnh Hạo mà là muốn cho mình một đáp án để phấn chấn, cho dù là giả. Cả đời này Mạnh Hạo thấy qua chiến tranh nhưng lại chưa từng có ngày như vậy, làm tim hắn đau nhói, chấn động không ngừng, hắn nhìn mấy vạn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải nơi này, thấy được mệt mỏi của bọn họ, thấy được đáy lòng ẩn giấu tuyệt vọng của bọn họ, cũng nhìn thấy cừu hận của bọn họ đối với dị tộc. Các vị đạo hữu Sơn Hải, ta là Mạnh Hạo, đến từ Đệ Cửu Sơn Hải giới, một trong danh sách. Mạnh Hạo bỗng nhiên nói, hắn cảm giác mình nhất định phải nói gì đó, hắn cảm thấy trong lòng mình có một thanh âm đang gieo hò, gầm thét. Cuộc chiến tranh này ta không biết chúng ta có thắng lợi hay không, nhưng ta biết lúc này Hải Mộng Chí Tôn đang giao chiến với dị tộc Chí Tôn ở nơi này. Thanh âm Mạnh Hạo trào dâng, chỉ một ngón tay vào phía cuối tinh không. Ta còn biết ở Đệ Tứ Sơn Hải, chủ Đệ Tứ Sơn Hải Địa Tạng đang giao chiến với dị tộc Chủ Tể. Còn có các chủ Đại Sơn Hải đang giao chiến cùng phân thân dị. Góc truyện audio.com, tộc Đạo Tôn, mà trước đây không lâu, Mạnh Mỗ vừa nhốt dị tộc Đạo Tôn cuối cùng trong 33 địa, hắn mặc dù bất tử nhưng trong thời ngắn không thể đi ra. Ta còn biết được lúc này, Mạnh Hạo ta có thể so với tu sĩ Đạo Tôn. Chiến tranh cuối cùng có thắng lợi hay không ta không biết, nhưng Sơn Hải giới tuyệt sẽ không dễ dàng bị giết sạch. Năm đó Chí Tôn tiên giới chúng ta có thể kéo dài đến bây giờ, Sơn Hải giới chúng ta vừa mới mở màn, sao có thể mất đi hy vọng. Lúc này, Mạnh Hạo nhìn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải, trong lòng gieo hò, trên Nam Thiên Tinh của Đệ Cửu Sơn Hải, trận pháp lý ra bao trùm bốn phương tám hướng, tất cả dị tộc chạm vào, đều hét thảm thiết ở ngoài trận pháp, thân thể chưa kịp bước chân vào Nam Thiên Tinh đã tan vỡ, tan xương nát thịt. Bầu trời nổi lên mưa máu, máu tươi này thuộc về dị tộc, bên trong ẩn chứa dơ bẩn đối với tu sĩ, chẳng những có thể làm cho tu sĩ khó chịu, càng sẽ làm cho thiên địa long đong, cho nên chúng không có khả năng phủ xuống, không đợi rơi xuống đất liền hóa thành sương mù tiêu tán trong mắt tu sĩ tại Nam Thiên Tinh. Xa xa trên ngọn núi, Thủy Đông Lưu yên lặng đứng nhìn nơi đó, nhìn bầu trời từ xa, trong thần sắc có một ý nghĩ bi ai thật lâu không tiêu tan. Chẳng biết lúc nào, bên người của hắn xuất hiện một chiếc thuyền cổ xưa, chiếc thuyền này lơ lửng giữa không trung, người ngoài không thấy được, giống như nó vốn là không tồn tại. Trên chiếc thuyền có một lão già khoanh chân tĩnh tọa, đưa lưng về phía thế giới, dường như cũng đưa lưng về phía thiên địa. Nếu như Mạnh Hạo ở nơi này, liếc mắt một cái có thể nhận ra chiếc thuyền quen thuộc với hắn, lão nhân trên thuyền đối với hắn không còn xa lạ, chính là Đệ Thập Tổ Vương gia năm đó cướp hắn đi sau khi đạp cơ, lúc chết đi đã bước lên chiếc thuyền. Chiếc thuyền này từng mang hắn ngao du cả Sơn Hải giới giống như mộng ảo, cũng từ giây phút kia thế giới Mạnh Hạo chân chính mở ra. Cũng chính là lão nhân trên chiếc thuyền này không biết vô tình hay cố ý, làm dịu đi thương thế của Mạnh Hạo, làm Mạnh Hạo được tiếp thêm sinh cơ chống đỡ. Mà lúc này chiếc thuyền này lơ lửng giữa tinh không, lơ lửng trước mặt Thủy Đông Lưu. Thủy Đông Lưu đứng ở đỉnh núi, lão nhân trên chiếc thuyền đưa lưng về phía thế giới, ánh mắt hai người rõ ràng không gặp nhau nhưng dường như đang nhìn lẫn nhau. Cần gì chứ, nhất định không có hy vọng. Thanh âm thăng trầm chậm rãi truyền ra từ trong miệng lão nhân trên thuyền, dường như đây là lần đầu lão chân chính lên tiếng, thanh âm dường như từ năm tháng mơ hồ trước đây truyền đến, hắn cùng với chiếc thuyền nơi đây tựa hồ càng thêm hư ảo. Thủy Đông Lưu không nói chuyện, vẫn như cũ nhìn về phương xa. Một lúc lâu, lão già trên thuyền khẽ thở dài, chiếc thuyền dần dần tiêu tán, giống như đã đi xa. Ngay khi lão già trên thuyền rời đi, Thủy Đông Lưu bỗng nhiên quay đầu, ngóng nhìn phía sau, nơi ánh mắt hắn nhìn qua lúc này vô thanh vô tức xuất hiện một thân ảnh. Đó là một thanh niên mặc áo đen, sắc mặt bình tĩnh, tướng mạo bình thường nhưng lại có một luồng sát khí kinh người, trên thân mơ hồ tràn ngập gom góp bộ pháp thời gian mà Mạnh Hạo đã từng học. Hắn lạnh lùng nhìn Thủy Đông Lưu, trong mắt lóe lên sát khí. Ta nghĩ rất lâu, vốn ta nên tiêu tán, vì cái gì có thể trở lại lần nữa, thấy được ngươi ta có đáp án. Chỉ một lần, ta chỉ giúp ngươi. Một lần, thanh niên áo đen nói xong, nhìn sâu vào Thủy Đông Lưu, xoay người. Góc truyện audio.com, tiêu tán trong thiên địa, Thủy Đông Lưu trầm mặc từ đầu đến cuối, hắn cũng không lên tiếng, cho đến khi sắc trời dần âm u, cho đến khi màn đêm phủ xuống, trăng sáng lên cao, bóng của hắn bị kéo dài ra. Nước mất núi sông còn, nước còn núi sông mất, lựa chọn sớm đã ra quyết định, Thủy Đông Lưu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe sáng kỳ dị ẩn chứa mong đợi. Chiến tranh Sơn Hải giới cần chính là nổi dậy tinh thần. Cách chương.